Tiếp theo đây, mời quý khán giả theo dõi bản tin tóm lược với Vân Hà và Nguyên Khải.
Lật cano tại Hội An, ít nhất 13 người thiệt mạng. Có ít nhất 13 người thiệt mạng và 4 người còn mất tích trong vụ lật chiếc cano ở khu vực biển Cửa Đại, thành phố Hội An vào trưa thứ Bảy ngày 26 tháng 2. Trong 4 người còn mất tích có 2 trẻ em. Theo truyền thông, cano chở 39 người gồm khách du lịch nội địa và bị sóng đánh chìm khi còn cách bờ biển Cửa Đại chừng 2 cây số. Chiếc cano chở khách ra tham quan Cù Lao Chàm và đang trên đường trở về Hội An. Việc cứu cấp gặp khó khăn do biển động mạnh và có gió to tại khu vực Cửa Đại. Việt Nam cho tái khởi động ngành du lịch nội địa vào đầu tháng 2 vừa qua sau khi phải đóng cửa do đại dịch cúm Vũ Hán. Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới hồi năm 1999. Du khách cả nội địa và quốc tế bị thu hút bởi những kiến trúc đặc biệt và bãi biển cát đẹp của nơi này.
Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi kiềm chế ở Ukraine, trong khi báo Đảng viết bài bênh vực Putin. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã kêu gọi các bên xung đột ở Ukraine kiềm chế trong lúc một tờ báo hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đổ lỗi cho phương Tây và biện hộ cho hành động Nga tấn công Ukraine là không thể không làm sau khi bị NATO khước từ mọi yêu sách. Một ngày trước khi Putin đưa quân vào Ukraine, hôm 22 tháng 2, báo Quân đội Nhân dân đã cho đăng một bài xã luận đổ lỗi cho phương Tây về tình hình hiện nay ở Ukraine. Báo này không cho rằng Nga xâm lược mà đang bảo vệ hàng trăm ngàn công dân được cấp hộ chiếu Nga đang sinh sống ở miền đông Ukraine. Báo này còn cho rằng Nga thực sự đã bị dồn vào thế không thể không hành động khi các đề nghị bảo đảm an ninh mà Moscow đưa ra bị Hoa Kỳ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phớt lờ, khép lại cánh cửa đối thoại. Báo này còn lập luận rằng Nga buộc phải hành động sau khi không gian an ninh của mình ngày càng bị thu hẹp, theo đà mở rộng của NATO đến áp sát biên giới Nga.
Công an Việt Nam thành lập trung tâm huấn luyện chống khủng bố. Giữa tuần qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động thuộc Bộ Công an Việt Nam chính thức công bố chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia phòng chống khủng bố đặt tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm thì dù chưa xảy ra khủng bố do các tổ chức quốc tế thực hiện, nhưng nguy cơ khủng bố đang tiềm ẩn tại Việt Nam. Trung tâm trên được thành lập với nhiệm vụ chính là sẵn sàng ứng phó và giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang. Dư luận cho rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng khủng bố phong trào dân chủ ngày càng lan rộng trong nước.
Bộ Quốc phòng Nga nói quân đội được lệnh mở rộng tấn công ở Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã được lệnh mở rộng cuộc tấn công ở Ukraine từ mọi hướng. Quân đội Nga đã thọc vào thủ đô Kiev của Ukraine trước khi bị đẩy lùi ra vùng ngoại thành, đối mặt với sự kháng cự quyết liệt vào ngày thứ ba của cuộc xâm lược do Tổng thống Vladimir Putin phát động. Vào thứ Bảy, Ukraine cho biết là ít nhất 198 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi Moscow tiến hành cuộc tấn công. Trong số này có 3 em nhỏ. Phía Nga không cho biết là có bao nhiêu binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược mà họ gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt.
NATO bắt đầu khai triển lực lượng phản ứng nhanh. Theo thông cáo của Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg ngày 25 tháng 2, khối quân sự này đã bắt đầu khai triển lực lượng phản ứng nhanh để tăng cường hệ thống phòng thủ và sẵn sàng phản ứng nhanh chóng với mọi tình huống sau cuộc xâm lăng Ukraine của Nga. Lực lượng phản ứng nhanh của NATO bao gồm 40.000 quân, trong đó có một số đơn vị có thể được khai triển chỉ trong vòng 2 hoặc 3 ngày. Riêng nước Pháp có 500 binh lính ở Romania trong khuôn khổ khối NATO. Theo thông báo của Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp Thierry Burkhardt, ngoài việc gửi quân đến Romania, Pháp còn quyết định cung cấp cho Ukraine nhiều thiết bị phòng thủ để giúp nước này chiến đấu chống cuộc xâm lăng của Nga. Chính phủ Đức đã chấp thuận việc xuất cả súng phóng lựu cho Ukraine để giúp nước này đối phó với quân đội Nga. Bộ Quốc phòng của Cộng hòa Séc thông báo sẽ tặng Ukraine một số lượng vũ khí trị giá tổng cộng 7 triệu 6 euro. Trong khi đó, Hà Lan cũng đã thông báo ý định cung cấp hỏa tiễn và thiết bị quân sự cho Ukraine.
Trung Cộng ủng hộ đàm phán Nga-Ukraine, vẫn không lên án việc Nga xâm lược Ukraine. trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc chiến tranh ở Ukraine, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tuyên bố ủng hộ việc giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao. Tuy nhiên, cho tới nay, Bắc Kinh vẫn không lên án cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, còn truyền thông nhà cầm quyền Trung Cộng hầu như không đưa tin gì về cuộc tấn công này. Hầu hết các tờ báo chính thức vẫn chỉ đưa tin về Thế vận hội mùa đông. Sự im lặng phản ánh sự bối rối của chính quyền Trung Cộng về cuộc chiến này. Cho tới nay, Trung Cộng vẫn từ chối lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga và vẫn muốn dựa vào liên minh với Moscow để chống lại Hoa Kỳ và phương Tây.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện.